vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo làm giả giấy tờ để lừa đảo. Tiếp đó là bài bắt đối tượng mua bán người sang Campuchia. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, công an các địa phương, đơn vị xử lý các vụ gây rối trật tự công cộng. Trong đó, công an huyện Tây Sơn đã bắt tạm giam 8 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an thị xã Hoài Nhơn tuần qua cũng đã tạm giữ Lê Văn Bình, 41 tuổi, ở phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn và Phạm Tuấn Sơn, 35 tuổi, ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 2, tổ công tác của công an thị xã Hoài Nhơn phối hợp với công an phường Hoài Đức tuần tra địa bàn khu phố Bình Chương, tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà Bình thì phát hiện Bình và Sơn đang sử dụng trái phép chất ma túy tại chuồng heo phía sau nhà. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 4 vụ làm 4 người chết. Điển hình là vào lúc 18 giờ ngày 11 tháng 2, tại km 15+200 trên tuyến tỉnh lộ DT629 thuộc xã Ân Hảo, huyện Hoài Ân, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa mô tô do ông Ngô Văn Quế, 62 tuổi, ở xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân điều khiển, với xe đạp do bà Trần Thị Bé, 54 tuổi, ở cùng xã điều khiển, đang dừng ở lề đường. Sau va chạm, ông Quế ngã xuống đường, bị xe ô tô do Nguyễn Văn Hải, 46 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh điều khiển tông phải. Hậu quả, ông Quế chết tại chỗ, bà bé bị thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Bồng Sơn. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng mua bán các loại giấy tờ giả mạo tài liệu của cơ quan tổ chức diễn ra khá phức tạp. Việc làm giả ngày càng tinh vi và giá cũng khá rẻ, nên không ít đối tượng tìm mua để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu là lừa đảo. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục cảnh báo về thực trạng này.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, mới đây, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Thảo Hiếu, 35 tuổi, ở phường Tam Quang, thị xã Hoài Nhơn, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Thảo Hiếu có thời gian làm việc ở tiệm cho thuê xe. Nhận thấy việc giao xe cho người thuê khá lỏng lẻo, nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt bằng cách sử dụng giấy tờ tùy thân giả. Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Thị Thảo Hiếu đã mua 3 căn cước công dân giả, thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó tại thành phố Quy Nhơn 3 vụ và thành phố Đà Nẵng 4 vụ. Nguyễn Thị Thảo Hiếu cho biết:
tôi có làm căn cước công dân giả trên mạng, rồi sau đó họ gửi về cho tôi và tôi dùng những cái căn cước đó để đi thuê xe máy ở các cái địa điểm cho thuê xe máy và các khách sạn có cho thuê xe máy. Sau đó tôi thuê và bắt đầu chiếm đoạt.
Theo cơ quan công an, nạn làm giả giấy tờ hiện không chỉ xảy ra ở thành thị mà lan đến nhiều vùng thôn quê. Cách đây không lâu, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng và cho tại ngoại đối với 11 đối tượng. Trong đó có 10 đối tượng trú tại các xã ven biển thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Biết người dân ở địa phương cần chứng chỉ thợ máy, thuyền trưởng, máy trưởng khi ra khơi theo quy định của pháp luật, nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển của thị xã Hoài Nhơn đã tham gia làm giả các loại chứng chỉ này để bán cho người dân với giá từ 2 đến 5 triệu đồng. Qua điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, việc mua bán các loại giấy tờ tài liệu giả khá dễ, chỉ cần lên mạng xã hội tìm hiểu, đặt tiền mua là có được. Một trong những loại giấy tờ giả được mua bán nhiều nhất thời gian vừa qua là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở, gây nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Bởi các đối tượng làm giả có nhiều thủ đoạn tinh vi, khiến bằng mắt thường khó phân biệt thật giả. Ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bình Định cho hay:
sử dụng thông tin trên giấy nhận là có thật và sử dụng phôi giấy nhận là phôi giả. Và các cái thông tin này thì các cái đối tượng cũng lấy trên các cái trang mạng xã hội để về là lưu trữ máy và tiến hành là dùng cái máy in màu công nghệ cao để in. Và đặc biệt cái tình trạng mà giấy chứng nhận giả được ép nhựa bằng lấy tích là rất phổ biến. Thì vì ép nhựa để đánh lừa cái cảm giác của người kiểm tra.
Điển hình là tại nhà của Trần Đình Thành, 26 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, bị can trong vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định thu giữ được tổng cộng hơn 1.300 tài liệu giả các loại, trong đó có hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng rất nhiều công cụ máy móc để in ấn các loại giấy tờ giả. Thành không quan tâm việc khách hàng mua sổ đỏ giả của mình để làm gì, chỉ cần chuyển đủ tiền thì sẽ được đáp ứng. Trong năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 9 vụ với 25 bị can phạm tội, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tăng 7 vụ và tăng 24 bị can so với cùng kỳ năm trước. Trung tá Hà Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết.
Làm giả là thông qua các đối tượng trên mạng xã hội, cho nên là xác định đây nó khó khăn ở chỗ là thông qua làm giả giấy tờ trên mạng xã hội là mạng xã hội ảo, Zalo, Facebook, cho nên là không rõ thông tin về người làm giả, không rõ đối tượng làm giả. Cơ quan an ninh điều tra cũng nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh, tập trung các lực lượng cũng như là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Và kết quả thì cũng đã điều tra làm rõ được cái đối tượng mà cầm đầu và trực tiếp làm giả.
Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng những loại giấy tờ giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trong giao dịch, tránh bị lừa đảo bởi những giấy tờ giả mạo. Khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, cần báo cáo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc bắt đối tượng mua bán người sang Campuchia. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thanh Nhân, 19 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn về tội mua bán người. Trước đó, khoảng cuối tháng 3 năm 2022, Huỳnh Thanh Nhân đã móc nối với các đối tượng khác tổ chức đưa một số người Bình Định sang Campuchia làm việc trái ý muốn, sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình làm việc tại Campuchia, các nạn nhân của Nhân bị đánh đập, bỏ đói, không cho rời khỏi nơi làm việc và phải làm việc 16 đến 17 tiếng mỗi ngày, thậm chí còn bị tăng ca làm thêm giờ nếu không đạt chỉ tiêu và nếu muốn về Việt Nam phải nộp tiền chuộc. Đáng chú ý, hầu hết nạn nhân của Nhân đều là bạn của mình. Trong đó, Nhân đã lừa Lê Khánh Hoàng, 18 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, là bạn thân của mình bán sang Campuchia để hưởng hoa hồng 100 đô la Mỹ. Nhân nói với Hoàng qua Zalo, Facebook là giới thiệu làm việc tại Tây Ninh, làm việc nhẹ lương cao trên máy tính từ 17 đến 24 triệu đồng một tháng. Hoàng đã đồng ý và Nhân cho số Zalo của một người và người này hướng dẫn Hoàng. Khi Hoàng vào thành phố Hồ Chí Minh có xe 7 chỗ đến đón và chở đi đến biên giới Campuchia. Lúc này Hoàng thấy bất an nên gọi điện cho Nhân thì được Nhân động viên không sao, cứ đi theo đoàn. Khi sang Campuchia, Hoàng làm trên máy tính từ 14 đến 17 tiếng mỗi ngày, bị quản thúc, bắt ép làm. Công việc là sử dụng công nghệ cao để thực hiện lừa đảo thông qua hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online trên mạng Internet, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng để đặt mua đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shopee, Lazada hoặc lập tài khoản trên trang Corona đặt cược đánh bạc tài xỉu để được hưởng hoa hồng. Thấy công việc không như mong muốn, điều kiện làm việc khắc nghiệt nên Hoàng liên hệ cho gia đình gửi tiền để chuộc mình về lại Việt Nam. Tương tự như Lê Khánh Hoàng, Lê Văn Sinh, 23 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn, cũng bị Nhân dụ dỗ có việc nhẹ lương cao nên đã sang Campuchia. Tại đây, Sinh bị quản thúc làm việc căng thẳng, không đạt chỉ tiêu thì bị bỏ đói. May mắn tháng 9 năm 2022, Lê Văn Sinh cùng một số người khác chạy trốn về Việt Nam. Hành vi Huỳnh Thanh Nhân cũng như nhiều đối tượng dụ dỗ người sang Campuchia là lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc nhẹ lương cao, sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook ảo để đăng tải các thông tin sai sự thật trên các trang mạng tìm kiếm việc làm, sau đó liên lạc dụ dỗ, hứa hẹn làm việc với mức thu nhập cao. các đối tượng đưa nạn nhân đến một số khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó cho xe đưa đón nạn nhân đến khu vực giáp ranh biên giới Campuchia thuộc các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ để đưa các nạn nhân qua Campuchia bất hợp pháp. Khi đến Campuchia, các đối tượng ép buộc nhân viên làm việc mà không trả lương. Công việc tại các công ty này chủ yếu là dụ dỗ người Việt Nam tham gia các trang web lừa đảo, tham gia các trang mạng đánh bạc hoặc lừa đảo, yêu cầu các nạn nhân ở Việt Nam chuyển tiền cho chúng. Những người không chịu thực hiện hoặc làm việc không hiệu quả, chúng sẽ uy hiếp tinh thần đánh đập hoặc bán sang công ty khác. Khi những người này muốn về, chúng yêu cầu liên lạc về nhà hoặc người thân chuyển tiền để chuộc mạng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có lúc có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động mạnh. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.